thứ Bảy, 4 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ròng, đây là thứ Bảy đầu tiên không buồn chán, ảm đạm và mụ mẫm. Và lý do là Peter. Sáng nay mình đi lên gác xếp để phơi tạp về, thì ba hỏi mình có muốn ngồi lại trò chuyện bằng tiếng Pháp với ba không? Mình đồng ý. Đầu tiên bọn mình nói tiếng Pháp, và mình giải thích vài điều với Peter. Sau đó bọn mình nói tiếng Anh. Ba đọc Dickens cho bọn mình nghe, và mình như ở tầng trời thứ Bảy, bởi vì mình ngồi ở ghế của ba, ngay sát cạnh Peter. 11 giờ mình đi xuống nhà. 11 rưỡi mình quay lên gác thì anh đã chờ mình sẵn trên cầu thang. Bọn mình nói chuyện đến tận 1 giờ kém 15. Lúc mình ra khỏi phòng, và nếu có cơ hội, ví dụ là nếu không có ai nghe thấy, thì anh sẽ nói: "Anh ê, tạm biệt nhé, sớm gặp lại." Ôi, mình sung sướng làm sao? Mình băn khoăn không hiểu rốt cuộc có phải anh đang bắt đầu yêu mình không? Dù sao đi nữa, anh cũng là một anh chàng rất dễ chịu, và không một ai biết về những câu chuyện tuyệt vời bọn mình đã nói với nhau. Những lúc mình tới nói chuyện với anh ấy, thì bác gái Van der Anh hoàn toàn tán thành. Nhưng hôm nay bác ấy chồng ghẹo mình. Liệu bác có thể thật sự tin cậy để hai đứa chúng bay ngồi với nhau như vậy không đây? Dĩ nhiên là có thể chứ ạ. Mình phản đối. Thật sự là bác đã xúc phạm cháu rồi đấy. Từ sáng đến đêm mình chỉ mong muốn được gặp Peter. Bạn của cậu, Anne. Thứ Hai, 6 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, nhìn mặt Peter, mình có thể nói rằng anh ấy nghĩ nhiều chẳng kém gì mình. Và tối hôm qua khi bác gái Van der Anh nói vẻ chế nhạo những nhà suy ngẫm, thì mình phát cáu. Peter đỏ mặt và có vẻ rất lúng túng, còn mình thì suýt nữa bùng lên. Tại sao những người này không thể nào im miệng được nhỉ? Cậu không thể nào hình dung nổi cái cảm giác kinh khủng khi phải đứng cạnh và nhìn anh ấy cô đơn mà không thể làm bất cứ gì đâu. Mình có thể hình dung rất rõ, cứ như mình đang ở vị trí của anh ấy. Anh ấy phải cảm thấy tuyệt vọng đến thế nào giữa những cuộc cãi cọ và yêu thương. Peter tội nghiệp, anh ấy vô cùng cần tình yêu. Khi Peter nói rằng anh ấy chẳng cần bạn bè nào sức, những lời của anh ấy đập vào tai mình mới gay gắt làm sao. Ôi, anh ấy lầm lẫn làm sao. Mình không hề tin là anh ấy nói thật. Anh ấy cứ bám chặt lấy trạng thái cô độc của mình, với vẻ dửng dưng và làm ra vẻ người lớn lắm. Nhưng đó chỉ là hành động thôi, và thái độ đó không bao giờ, chưa bao giờ thể hiện tình cảm thật của anh ấy. Peter tội nghiệp, anh ấy còn có thể tiếp tục đóng kịch như thế được bao lâu nữa? Chắc chắn kết quả của những cố gắng phi thường này sẽ là một cơn bùng phát khủng khiếp. Ôi Peter, giá như em có thể giúp được anh. Giá như anh cho phép em giúp anh. Bên nhau chúng ta sẽ có thể xua đi nỗi cô đơn của anh và của em. Mình nghĩ rất nhiều, nhưng mình không nói mấy. Mình hạnh phúc nếu được gặp anh và mặt trời tỏa sáng khi mình ở bên anh. Hôm qua mình vô cùng phấn khởi. Trong khi gội đầu, mình biết rằng anh đang ngồi trong căn phòng sát cạnh phòng mình. Mình không thể làm gì được cả. Trong lòng yên tĩnh và nghiêm túc thì bên ngoài mình càng tỏ ra ồn ào. Ai sẽ là người đầu tiên phát hiện và xuyên thủng qua tấm khiên này? Mình thấy mừng là rốt cuộc gia đình Van der Anh có một thằng con trai, chứ không phải một đứa con gái. Nếu không tìm được một đối thủ khác giới, thì công cuộc chinh phục của mình sẽ không bao giờ khó khăn, đẹp đẽ và thú vị đến thế. Bạn của cậu, Anne. 8 cái bút. Cậu biết rõ mình luôn thành thật với cậu, vì thế mình phải nói với cậu rằng thật ra mình sống vì những cuộc gặp gỡ. Mình cứ hy vọng phát hiện thấy anh ấy đang chờ mình suốt, và mình mê mẩn nếu thấy được một tiến bộ nhỏ nhất nào về phía anh khiến anh đỡ nhút nhát hơn. Mình tin là anh ấy cũng muốn nói thật nhiều hệt như mình, nhưng anh ấy đâu có biết rằng chính vẻ vụng về của anh ấy đã hấp dẫn mình. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 7 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Nếu bây giờ nhớ lại cuộc sống của mình hồi năm 1942, thì dường như đó là một cái gì không thật. Một cô Anne tận hưởng cuộc sống thiên đường hồi đó hoàn toàn khác hẳn với cái cô Anne đã trở nên thông thái trong 4 bức tường này. Phải, đó là một cuộc sống thiên đường. Bạn trai lúc nào cũng vây quanh, khoảng 20 người bạn trạc tuổi. Thầy cô lúc nào cũng yêu quý, được ba mẹ chiều chuộng từ đầu đến chân, vô số kẹo, đủ tiền tiêu vặt. Ai còn có thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa? Chắc chắn cậu sẽ thắc mắc mình làm cách nào có thể lôi cuốn được nhiều người như thế. Peter dùng từ sự hấp dẫn, nhưng không hẳn đúng. Tất cả các giáo viên đều thấy vui trước những câu trả lời ranh mãnh, những câu nhận xét buồn cười của mình, gương mặt tươi cười cũng như ánh mắt thắc mắc của mình. Mình thế đấy, một đứa thích đùa bỡn, quyến rũ và vui tươi. Mình có một vài ưu điểm, mọi người thích mình vì những ưu điểm này. Mình cần cù, thành thật và thẳng tính. Mình không bao giờ mơ đến việc bắt chước người khác. Mình rất rộng lượng chia kẹo cho bạn bè và mình không hề tự phụ. Không hiểu có phải mình hơi vênh váo vì được nhiều người ngưỡng mộ đến thế không? Cũng hay khi đang sống trong cuộc sống sáng lạng ấy, đột nhiên mình buộc phải đối mặt với thực tế. Phải mất ít nhất một năm mình mới quen với thực tại rằng chẳng có sự ngưỡng mộ nào dành cho mình cả. Ở trường trông mình như thế nào nhỉ? Mình là kẻ luôn nghĩ ra những trò đùa mới, luôn luôn là tâm điểm của mọi trò, không bao giờ buồn chán, không bao giờ khóc nhè. Thảo nào mọi người thích vây quanh mình, và mình làm mọi người chú ý. Bây giờ nhìn lại cái cô Anne vui tươi nhưng nông cạn đó, sao chẳng hề liên quan gì đến cái cô Anne bây giờ cả? Peter nói rất đúng về mình. Nếu hồi trước anh nhìn thấy em, bao giờ em cũng có vài cậu con trai và cả một đội quân con gái vây quanh. Lúc nào em cũng cười và bao giờ cũng là tâm điểm của mọi sự. Bây giờ còn lại những gì của cô gái ấy? Ôi, đừng lo, mình vẫn chưa quên cách cười to và đối đáp thật sắc đâu. Mình vẫn giỏi, nếu không nói là giỏi hơn trong việc chỉ trích mọi người. Và mình vẫn hay đùa cợt nếu mình muốn. Thế nhưng mình mong cho cuộc sống đó hãy trở lại. Một buổi tối, vài ngày, thậm chí một tuần, cái cuộc sống dường như thật vui tươi và vô tư lự ấy. Nhưng đến cuối tuần đó mình sẽ mệt lử và chỉ có thể lấy làm biết ơn khi được nghe một ai đó nói một câu tình cảm. Mình không cần những kẻ theo đuổi, mình cần bạn bè, những người không dễ bị nụ cười nịnh nọt làm xiêu lòng, mà chỉ thực sự ngưỡng mộ những việc bạn mình đã làm hay vì tính cách của bạn mình mà thôi. Mình biết rất rõ là cái vòng người vây quanh mình sẽ nhỏ đi nhiều lắm. Nhưng có hề gì, một khi người ta vẫn còn giữ được một vài người bạn chân thành. Phải, mặc dù tất cả, nhưng năm 1942 mình vẫn không cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Mình thường cảm thấy cô đơn, nhưng vì bận rộn suốt ngày nên mình chẳng nghĩ mấy và cứ thế vui chơi thả sức. Một cách vô thức nhưng cũng có thể là có ý thức, mình xua đuổi sự trống rỗng trong lòng bằng những câu đùa vui hay những trò tinh nghịch. Bây giờ mình suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời và về những điều mình cần phải làm. Một giai đoạn của cuộc đời mình đã qua đi vĩnh viễn. Những ngày tháng học sinh vô tư lự đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Thậm chí mình không còn mong đợi nữa. Mình đã lớn rồi, không thể chỉ chơi đùa bởi một phần con người nghiêm túc của mình luôn tồn tại. Mình nhìn lại cuộc sống cho đến thời điểm Tết năm 1944 qua một cái kính phóng đại nhiều lần. Cuộc sống ở nhà đầy nắng ấm. Sau đó năm 1942 thì chuyển đến đây. Những trận ầm ĩ, những cuộc cãi nhau vặt, mình không thể nào hiểu nổi. Mình choáng váng vì kinh ngạc, và cách duy nhất để có thể chịu đựng được một chút là mình tỏ ra hỗn láo. Nửa đầu năm 1943, khóc lóc, cô đơn, mình dần dần nhìn thấy lỗi lầm và những khuyết điểm của bản thân. Dường như những lỗi lầm đó vô cùng lớn và sau đó còn lớn hơn rất nhiều. Suốt ngày mình cố tình nói về bất cứ chuyện gì và tất cả mọi chuyện khác hẳn với những ý nghĩ trong đầu. Mình cố lôi kéo Pim về phía mình nhưng không thể. Một mình phải đương đầu với nhiệm vụ khó khăn là phải tự thay đổi mình để ngăn những lời chỉ trích không dứt vốn vô cùng nặng nề khiến mình chán nản khủng khiếp. Mọi chuyện được cải thiện chút ít trong nửa sau năm 1943. Mình trở thành một thiếu nữ và được đối xử giống với người lớn hơn một chút. Mình bắt đầu nghĩ ngợi, viết một số truyện và đi đến kết luận rằng những người khác không còn có quyền ném đi ném lại mình như ném một quả bóng cao su. Mình muốn thay đổi theo ý mình. Nhưng có một việc thậm chí còn làm mình sửng sốt hơn. Đó là khi mình nhận ra ngay cả ba cũng không phải là người tri kỷ của mình trong tất cả mọi chuyện. Từ đó mình chỉ còn tin cậy vào mình. Đầu năm mới, sự thay đổi to lớn thứ hai, giấc mơ của mình. Và từ giấc mơ ấy, mình phát hiện ra nỗi khao khát của mình. Không phải khao khát một đứa bạn gái, mà là một bạn trai. Mình còn phát hiện ra niềm vui thầm kín và bề ngoài vui vẻ của mình. Dần dần mình bình tĩnh lại và phát hiện ra sự khát khao vô bờ về tất cả những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Và buổi tối, nằm trên giường mình kết thúc cầu nguyện bằng những lời: Con xin tạ ơn người về tất cả những gì tốt đẹp, thân yêu và đẹp đẽ. Niềm vui tràn ngập lòng mình. Rồi mình nghĩ đến cái tốt. Đó là việc sống bí mật, là sức khỏe của mình, và việc mình là người thân nhất của Peter. Về một cái gì đó mới manh nha và chưa rõ rệt, mà cả hai đứa bọn mình chưa đứa nào dám gọi tên ra hay chạm tới. Về cái sẽ đến vào một lúc nào đó, và về cái đẹp vẫn tồn tại trong thế giới. Thế giới, thiên nhiên, vẻ đẹp và tất cả. Tất cả thật cực kỳ tinh tế và trong sáng. Lúc đó mình không hề nghĩ về những nỗi khốn khổ, mà chỉ nghĩ về vẻ đẹp vẫn tồn tại. Đây là điểm khác nhau hoàn toàn giữa mình và mẹ. Khi ai đó thấy buồn chán, thì lời khuyên của mẹ bao giờ cũng sẽ là: Hãy nghĩ đến bao nỗi khốn khổ khác trên đời, và hãy tạ ơn là con không phải chịu những đau khổ đó. Còn mình thì sẽ khuyên rằng: Ra ngoài đi, đi ra đồng, hãy thưởng thức thiên nhiên và ánh nắng, hãy đi ra ngoài và cố tìm lại niềm vui nơi chính mình và nơi thiên nhiên. Hãy nghĩ đến những vẻ đẹp vẫn còn lại trong mi và quanh mi, và hãy vui lên. Mình không hiểu quan điểm của mẹ đúng ở chỗ nào, bởi vì nếu nghĩ như mẹ khuyên, thì mình sẽ phải cư xử như chính mình đang trải qua nỗi khổ sở kia. Lúc đó mình sẽ lạc lối. Ngược lại, mình biết rằng bao giờ cũng còn lại một chút cái đẹp, trong thiên nhiên, trong ánh nắng, trong sự tự do, trong bản thân bạn. Tất cả những cái đó có thể giúp được bạn. Hãy nhìn những cái đó, rồi bạn sẽ tìm lại được bản thân mình. Khi đó, bạn sẽ lấy lại được thăng bằng. Và tất cả những người vui vẻ sẽ giúp người khác vui vẻ. Chính anh là người dũng cảm và trung thực, sẽ không bao giờ bị tàn lụi trong khốn cùng. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật, 12 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, hình như gần đây mình không thể ngồi im. Mình chạy lên gác rồi chạy xuống, rồi lại chạy lên. Mình thích được nói chuyện với Peter, nhưng mình luôn sợ sẽ quấy rầy anh. Anh đã kể cho mình nghe một ít về quá khứ, về ba mẹ anh và về bản thân anh. Nhưng như thế chưa đủ. Mình luôn thắc mắc tại sao mình cứ thích nghe nữa. Trước kia anh nghĩ mình là đứa không thể nào chịu nổi, và mình ca tụng lại anh. Bây giờ mình đã thay đổi quan điểm. Không hiểu anh đã thay đổi ý nghĩ đó chưa? Mình nghĩ thế, nhưng cũng không hẳn có nghĩa là bọn mình đã trở thành bạn thân. Mặc dù theo mình nghĩ thì như thế sẽ làm cho thời gian ở nơi này dễ chịu đựng hơn nhiều. Tuy nhiên mình sẽ không để mình phải buồn phiền vì chuyện đó. Mình nhìn thấy khối điều ở anh, và không cần phải làm cậu buồn phiền về việc đó chỉ vì mình cảm thấy khốn khổ, Kitty ạ. Chiều chủ nhật mình cảm thấy như một cơn lốc sau khi nghe một loạt những tin buồn. Mình đi lên nằm trên đi văn để ngủ một lát. Mình chỉ muốn ngủ để không phải suy nghĩ nữa. Mình nằm đến tận 4 giờ, rồi phải đi sang phòng khách. Mình thấy rất khó khăn khi phải trả lời những câu hỏi của mẹ, và không thể nghĩ ra một cớ gì để giải thích với ba về việc mình nằm ngủ quá lâu. Mình lại kêu đau đầu. Đó không phải là một lời dối trá, bởi vì mình đau thật, nhưng đau ở trong lòng. Những người bình thường, những cô gái bình thường, những thiếu nữ như mình sẽ nghĩ là mình hơi hâm hâm với tất cả những trò tủi thân đó. Phải, thế đấy. Nhưng mình trút tất cả trái tim mình lên cậu. Rồi sau đó suốt ngày mình cố trơ tráo, cố vui vẻ, cố tự tin hết mức có thể để tránh những câu hỏi và để tiếp tục nỗi lo âu của riêng mình. Margot rất dịu dàng và muốn mình tin cậy chị ấy. Nhưng mình vẫn không thể kể cho chị ấy nghe tất cả mọi chuyện. Chị ấy là người thân thiết, chị ấy tốt và xinh đẹp. Nhưng chị ấy thiếu đi sự bình thản để nói chuyện tâm tình sâu sắc. Chị ấy cho là mình quá nghiêm túc. Sau đó nghĩ đến cô em kỳ cục của mình rất lâu. Nhìn mình vẻ dò xét mọi lời lẽ của mình, và tiếp tục nghĩ, đó chỉ là một trò đùa, hay nó nghĩ thế thật nhỉ? Mình nghĩ chắc vì hai chị em đã ở cạnh nhau suốt ngày. Và nếu mình tin cậy hoàn toàn một ai đó, thì mình sẽ không thích người đó quanh quẩn bên cạnh mình suốt ngày. Bao giờ thì cuối cùng mình có thể gỡ được những ý nghĩ rối ren này? Khi nào mình có thể tìm lại được yên bình và thanh thản trong chính lòng mình? Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 14 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, có lẽ cậu cũng thấy thú vị khi nghe kể về hôm nay bọn mình ăn gì. Mặc dù với mình thì chẳng thú vị chút nào. Bởi vì bà giúp việc đang làm việc ở dưới nhà, nên lúc này mình đang ngồi ở bàn nhà Van der Anh. Mình áp chiếc khăn tay đượm một mùi hương rất thơm, mình mua từ trước khi đến đây, vào miệng và bịt mũi. Cậu sẽ không hiểu mấy chuyện này đâu, vì thế chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Những người cung cấp phiếu thực phẩm cho bọn mình đã bị bắt, vì thế bọn mình chỉ còn 5 sổ thực phẩm và không có phiếu thêm, và không có mỡ. Cả cô Mieff lẫn chú Kupus đều ốm. Cô Ellie không có thì giờ để đi mua hàng, vì thế không khí trong nhà rất đáng sợ và buồn nản. Thực phẩm cũng ở tình trạng đó. Từ ngày mai trở đi, bọn mình sẽ không còn lấy một tẹo mỡ hay bơ hay dầu thực vật nào cả. Bọn mình sẽ không thể rán khoai tây để dành bánh mì vào bữa sáng nữa. Thay vào đó sẽ ăn sáng bằng cháo yến mạch. Bác gái Van der Anh nghĩ là bọn mình bị đói nên đã mua chui thêm một ít sữa nguyên kem. Hôm nay bữa tối của bọn mình bao gồm một món hổ lốn nấu bằng rau chế biến sẵn đựng trong thùng. thế mới cần đến biện pháp phòng ngừa bằng chiếc khăn tay này. Không thể nào tin được rau để hàng năm lại có thể thối đến thế. Trong phòng sực nức một mùi lẫn lộn giữa mận thối, trứng thối và chất bảo quản đậm đặc. Khiếp, chỉ nghĩ đến việc phải ăn những thứ đó đã khiến mình buồn nôn rồi. Thêm vào đó, khoai tây cũng bị những bệnh rất đặc biệt và phải bỏ đi đến 2 xô. Bọn mình phải bỏ từng củ một vào lò để đốt đi. Bọn mình tự làm vui bằng cách phân loại theo từng bệnh và đi đến kết luận rằng có đủ thứ bệnh, từ ung thư, đậu mùa cho đến sởi. Ôi, không, sống bí mật trong mấy năm trời chiến tranh hoàn toàn chẳng phải chuyện đùa. Giá như tất cả những chuyện tồi tệ này chấm dứt. Hoàn toàn thành thật mà nói, mình không quan tâm lắm đến thức ăn, nếu như ở đây có một cái gì vui hơn. Vấn đề là nỗi chán ngán đã khiến bọn mình trở nên quá nhạy cảm. Sau đây là quan điểm của 5 người lớn đối với hoàn cảnh này. Bác gái Van Daan. Công việc của nữ hoàng bếp núc đã mất đi vẻ hấp dẫn của nó từ lâu rồi. Chỉ ngồi mà không làm gì hết khiến người ta mụ mẫm cả người đi. Vì thế tôi quay lại công việc bếp núc. Thế nhưng tôi phải phàn nàn vì không thể nào nấu nướng mà không có tí mỡ nào. Với lại những cái mùi tởm lợm đó khiến tôi buồn nôn. Đền đáp lại công lao phục vụ, tôi chẳng nhận được gì ngoài những nhận xét thô lỗ và vô ơn. Lúc nào tôi cũng là con cừu đen, lúc nào cũng là người có lỗi. Hơn nữa, theo tôi thì chiến tranh chẳng có gì tiến triển. Bọn Đức sẽ thắng thôi. Tôi sợ chúng ta sẽ bị chết đói. Và nếu như tâm trạng tôi tồi tệ, thì tôi sẽ gắt gỏng tất cả mọi người. Bác trai Van Daan. Tôi phải hút thuốc và hút thuốc. Khi đó thì thức ăn, tình hình chính trị và tâm trạng của Curly cũng có vẻ chẳng tồi tệ lắm. Curly là một người vợ tuyệt vời. Nhưng nếu không có thuốc để hút thì mọi chuyện sẽ không ổn nữa. Và người ta sẽ được nghe thế này. Tôi sắp ốm rồi, chúng ta sống khổ quá. Tôi phải ăn thịt. Tính cách gì mà dễ sợ thế, Curly của tôi. Bà Frank. Thức ăn không phải là quan trọng. Nhưng nếu bây giờ có một lát bánh mì đen thì tôi rất vui, tôi đói kinh khủng. Nếu tôi mà là bà Van Daan thì tôi sẽ bắt ông Van Daan phải bỏ thuốc từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nhất định tôi phải hút thuốc cho thần kinh khá lên. Người Anh mắc rất nhiều sai lầm, nhưng chiến tranh vẫn tiến triển. Tôi phải nói chuyện và lấy làm biết ơn vì tôi không phải ở Ba Lan. Ông Frank. Mọi chuyện đều ổn, tôi chẳng đòi hỏi gì. Hãy thoải mái đi, chúng ta còn khối thời gian. Đưa phần khoai tây cho tôi và sau đó tôi sẽ im thin thít. Hãy để dành một phần khẩu phần của tôi cho Ellie. Tình hình chính trị rất hứa hẹn. Tôi đặc biệt lạc quan. Bác Dussel. Tôi phải làm xong công việc ngày hôm nay. Mọi việc phải hoàn thành đúng hạn. Tình hình chính trị rất tuyệt. Không thể có chuyện chúng ta bị bắt. Tôi. Bạn của cậu. Anne. Thứ Tư, 15 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Ái chà, bạn ơi, hãy thoát khỏi những cảnh ảm đạm lấy một tí. Hôm nay mình chẳng nghe thấy gì ngoài chuyện. Nếu cái này cái kia xảy ra thì chúng ta sẽ lâm vào cảnh khó khăn. Nếu anh ấy hay chị ấy ốm thì chúng ta sẽ hoàn toàn bị cô lập. Và nếu... Rốt cuộc, mình hy vọng cậu biết còn gì nữa. Ít nhất mình cũng đoán là đến giờ thì cậu đã hiểu rõ trái nhà bí mật để có thể đoán được xu hướng phát triển của câu chuyện. Lý do cho tất cả những cái nếu đó là vì chú Crayler bị triệu tập đi đào đất. Cô Ellie bị cảm lạnh và từ mai sẽ phải nghỉ ở nhà. Cô Mieff vẫn chưa khỏi hẳn sau trận cúm và chú Kupus vừa bị chảy máu dạ dày nặng đến mức ngất đi. Thật là khổ thân bọn mình chưa? Ngày mai là ngày nghỉ của mọi người bên nhà kho. Ellie có thể ở nhà, vì thế cửa sẽ đóng kín và bọn mình sẽ phải im thiên thiết như một con chuột nhắt để tránh bị hàng xóm nghe thấy. Một giờ, chú Hank sẽ đến ngôi nhà hoang vắng này trong vai một người coi sở thú, bởi vì đó chính là sở thú. Lần đầu tiên sau hàng năm trời, chiều nay chú mới kể cho bọn mình nghe vài điều về thế giới rộng lớn. Cậu phải nhìn thấy 8 người bọn mình ngồi vây quanh chú mới được, đúng hệt như hình ảnh bà ngồi kể chuyện cho cháu. Dĩ nhiên là chú nói với cử tọa đang hân hoan về thức ăn hàng chục lần, rồi chuyện về bác sĩ của cô Mief, và mọi chuyện khác bọn mình muốn biết. Chú nói, "Bác sĩ, đừng có nói với tôi về bác sĩ nữa đi. Sáng nay tôi gọi điện cho ông ta, người trợ lý trả lời điện thoại. Tôi bèn hỏi về đơn thuốc điều trị cúm. Cậu trả lời là trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ sáng tôi có thể đến lấy đơn thuốc lúc nào cũng được. Nếu mình bị cúm rất nặng thì bác sĩ sẽ đích thân nghe điện và nói, thè lưỡi ra, rồi nói a, a, a xem nào. Tôi nghe rõ là họng anh bị sưng đấy. Tôi sẽ kê đơn để anh mua ngoài hiệu thuốc. Tạm biệt. Vậy thôi. Hành nghề dễ thật, chỉ cần nói qua điện thoại. Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng không muốn chỉ trích các bác sĩ. Người ta chỉ có 2 tay, và trong những ngày này có hàng đống bệnh nhân mà chỉ có vài bác sĩ để đương đầu với họ. Tuy nhiên bọn mình vẫn không thể nhịn cười khi chú Hank kể lại cho bọn mình nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại. Mình chỉ có thể hình dung bây giờ một phòng chờ ở nhà bác sĩ trông ra sao. Người ta không cần nhìn hàng bệnh nhân chờ đợi nữa, mà chỉ thờ ơ liếc qua một tí và nghĩ, thế nào, các vị đến đây làm gì, thật quá sức chịu đựng, cần ưu tiên các ca cấp cứu. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 16 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, thời tiết thật tuyệt diệu, mình không thể nào tả nổi. Tí nữa mình sẽ đi lên gác xếp. Bây giờ mình đã biết vì sao mình bức rứt hơn Peter nhiều đến thế. Anh đang ở phòng riêng. Ở đó anh có thể làm việc, mơ mộng, nghĩ ngợi và ngủ. Mình thì bị xô đẩy từ phòng này sang phòng khác. Mình hầu như không ở trong phòng đôi. Vậy mà mình vô cùng mong ngóng được ở trong đó. Ở đó và ngồi bên cậu, mình có thể được làm mình một lát, chỉ một lát thôi. Tuy nhiên mình không muốn rên rỉ vì bản thân, mà ngược lại mình muốn là người can đảm. Tạ ơn vì những người khác không thể biết được những tình cảm trong lòng mình, ngoại trừ việc hàng ngày mình trở nên lãnh đạm hơn với mẹ. Mình không thắm thiết với ba nữa và chẳng nói bất cứ điều gì với chị Marcos. Mình hoàn toàn đóng kín. Thế nhưng bề ngoài mình vẫn phải giữ thái độ vui vẻ, nhất định không để ai biết được cuộc chiến vẫn đang ngự trị trong nội tâm mình. Cuộc chiến giữa khao khát và những tình cảm tầm thường. Cho đến giờ những tình cảm tầm thường vẫn thắng. Thế nhưng có phải rồi những khao khát mạnh hơn hay không? Có lúc mình sợ, nhưng có lúc mình lại mong đến lúc đó. Ôi, thật khó khăn khủng khiếp khi không nói gì với Peter. Nhưng mình biết nhất định anh phải là người lên tiếng trước. Có quá nhiều điều mình muốn nói và muốn làm. Mình vẫn nuôi chúng trong giấc mộng và thật khổ sở khi thấy một ngày nữa đã trôi qua, vậy mà vẫn chưa một giấc mơ nào thành sự thật. Phải, Kitty. Anne là một đứa trẻ điên rồ. Nhưng mình sống trong một thời đại điên rồ và đang ở trong một hoàn cảnh còn điên rồ hơn. Nhưng điểm tốt đẹp hơn cả vẫn là ít nhất mình vẫn có thể viết ra những ý nghĩ và tình cảm của mình. Nếu không, mình sẽ chết ngạt mất. Không hiểu Peter nghĩ gì về tất cả những chuyện này. Mình vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể nói chuyện với anh về điều đó. Chắc chắn anh ấy phải đoán được một điều gì đó về mình, bởi vì chắc chắn anh ấy không thể nào yêu được cái con bé Anne bề ngoài mà cho đến nay anh vẫn quen biết. Làm sao anh có thể thích được những trò om sòm mầm mỹ của mình, trong khi anh là người ưa bình yên như thế? Liệu anh có thể là người đầu tiên và duy nhất nhìn được qua lớp vỏ bọc rắn chắc của mình không? Và liệu có lâu lắm anh mới đến được nơi ấy không? Hình như có một câu thành ngữ cổ nói rằng tình yêu luôn bắt nguồn từ tình thương, hoặc khi hai người nam nữ tay trong tay đi bên nhau sao? Liệu đó có phải là trường hợp của mình không? Bởi vì mình luôn thấy thương cảm cho anh, cũng như cho mình. Mình thật sự không biết bắt đầu như thế nào, và liệu anh có thể nói ra không khi mà anh cũng thấy khó nói hệt như mình? Giá mình có thể viết cho anh, như vậy ít nhất mình cũng sẽ biết được anh có hiểu điều mình muốn nói hay không, bởi vì nói điều đó thành lời khó kinh khủng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 17 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan khắp trái nhà bí mật. Chú Crayler được hội đồng thành phố cho miễn lao động. Cô Ellie bị ngạt mũi và mọi người hôm nay bị cấm ngặt không được làm phiền cô. Một lần nữa mọi việc lại ổn cả, ngoại trừ rằng chị Marcus và mình đã mệt mỏi vì ba mẹ rồi. Đừng hiểu sai mình, như cậu biết đấy, gần đây mình đã hòa hợp với mẹ. Mình vẫn rất yêu ba, còn Marcus yêu cả ba lẫn mẹ. Nhưng khi đã lớn đến tuổi bọn mình thì người ta cũng muốn tự quyết định lấy một vài điều. Và đôi khi người ta muốn độc lập. Nếu mình đi lên gác thì ba mẹ sẽ hỏi mình đi đâu. Mình không được phép ăn mặn. Tối nào cũng thế, cứ 8 giờ 15 là mẹ lại hỏi là sao chưa thay quần áo để đi ngủ. Mọi cuốn sách mình đọc đều bị kiểm tra. Phải thừa nhận rằng ba mẹ không nghiêm khắc tí nào, và gần như mình được đọc đủ mọi thứ sách. Thế nhưng cả hai chị em đều chán ngấy với những nhận xét cộng với đủ mọi câu xét hỏi cứ phải trả lời suốt ngày. Còn một việc nữa khiến ba mẹ không vui, nhất là về mình. Mình không thích được hôn hít nữa, và mình nghĩ những cái tên âu yếm nghe rất kinh khủng. Nói tóm lại, mình thật sự muốn được rũ bỏ những cái tên đó đi một lúc. Hôm qua Marcus nói, con thấy bực bội lắm. Cái kiểu mọi người cứ thấy con đặt tay lên đầu hay hơi thở dài là đã xúm vào hỏi han xem có thấy đau đầu không hay là thấy khó chịu không. Đó là đòn mạnh cho cả hai chị em bọn mình khi nhận ra sự thân mật và hòa hợp vốn có hồi ở nhà giờ đây chỉ còn lại rất ít. Và chủ yếu là vì ở đây bọn mình đều bị lệch lạc. Mình muốn nói là bề ngoài bọn mình được đối xử như những trẻ nít, trong khi bên trong bọn mình đã già dặn hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Mặc dù mới 14 tuổi, nhưng mình biết rất rõ mình muốn gì. Mình biết ai sai ai đúng, mình có quan điểm riêng, ý tưởng riêng và nguyên tắc riêng. Mặc dù nghe ra thì có vẻ điên rồ, nhưng mình cảm thấy mình là một người lớn chứ không phải một đứa trẻ, và cảm thấy độc lập hơn bất cứ ai khác. Mình biết mình có thể bàn bạc và tranh luận hay hơn mẹ. Mình biết mình rất thiên kiến, mình không ngoan ngôn, mình tỉ mỉ và khéo léo hơn. Và vì thế, có thể cậu sẽ cười. Mình thấy mình hơn hẳn mẹ về rất nhiều thứ. Nếu mình yêu ai, thì hơn tất cả, mình phải khâm phục người đó. Khâm phục và kính trọng. Giá như mình có Peter thì mọi sự sẽ tốt đẹp, bởi vì mình khâm phục anh ấy trên nhiều phương diện. Anh ấy thật là một chàng trai dễ chịu và ưa nhìn. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật 19 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Hôm qua là một ngày tuyệt vời với mình. Mình đã quyết định nói ra với Peter. Hai đứa vừa mới ngồi xuống bàn ăn, mình đã thì thầm ngay. Peter, tối nay anh có định tập viết tốt ký không? Peter đáp không. Vậy thì lát nữa em muốn nói chuyện với anh. Peter đồng ý. Sau khi rửa bát đĩa, mình đứng một lúc cạnh cửa sổ trong phòng hai bác Van der Anh để quan sát. Nhưng một lúc sau mình đi lên phòng Peter. Anh ấy đang đứng ở bên trái cửa sổ. Mình đi vào và đứng bên phải. Hai đứa nói chuyện. Đứng cạnh cửa sổ mở rộng, trời tranh tối tranh sáng nói chuyện dễ hơn nhiều so với trong một ánh sáng chói chang. Mình tin là Peter cũng cảm thấy thế. Bọn mình nói chuyện với nhau rất nhiều, rất rất nhiều, và mình không thể nhớ hết. Nhưng câu chuyện rất dễ chịu. Đây là buổi tối tuyệt vời nhất kể từ khi mình đến ở trong trái nhà bí mật này. Mình chỉ kể tóm tắt cho cậu nghe những chuyện bọn mình nói với nhau. Trước hết bọn mình nói về những cuộc cãi cọ, và bây giờ mình nhìn nhận mọi chuyện khác trước thế nào. Sau đó nói về sự bất hòa với cha mẹ. Mình kể cho Peter nghe về mẹ và ba, về Marcus và về bản thân. Tới một lúc Peter hỏi. Anh đoán là mọi người trong nhà vẫn hôn nhau chút ngủ ngon đúng không? Hàng chục cái ấy chứ. Nhưng sao anh lại hỏi thế? Anh không thế à? Không, chẳng ai hôn anh bao giờ. Cả ngày sinh nhật cũng không ư? À, hôm ấy thì có. Bọn mình nói rằng cả hai đứa đều không tâm sự với cha mẹ. Cha mẹ Peter rất muốn được nghe con tâm sự nhưng anh không muốn. Mình kể mình đã khóc tấm tức một mình trong giường như thế nào. Còn anh thì lớn lên chỉ biết gán xếp và chửi thề. Mình kể Marcus và mình rất ít khi thật sự hiểu nhau. Nhưng ngay cả thế thì hai chị em cũng không nói hết mọi thứ với nhau, bởi vì bọn mình luôn ở bên nhau. Bọn mình nói với nhau đủ mọi chuyện có thể nghĩ ra. Ồ, anh ấy đúng hệt như mình nghĩ. Rồi bọn mình nói chuyện về năm 1942, hồi đó bọn mình khác hẳn. Bọn mình không còn nhận ra bản thân nữa. Tại sao hồi đầu bọn mình lại có thể không chịu đựng nổi nhau nhỉ? Anh thì nghĩ là mình nói nhiều và vô tổ chức quá. Còn mình thì kết luận ngay là không mất thì giờ vì anh. Mình không thể hiểu tại sao anh không tán tỉnh mình, nhưng bây giờ thì mình thấy hài lòng. Mình nói rằng thật quá ư là khác nhau giữa cái kiểu ồn ào của mình và cách lặng lẽ của anh ấy. Rằng mình cũng thích yên tĩnh và thanh bình, và không hề giữ kín điều gì cho riêng mình, ngoại trừ cuốn nhật ký. Anh thấy rất mừng là ba mẹ mình đem theo cả con cái đến đây. Còn mình thì mừng là anh cũng có mặt ở đây. Mình nói là bây giờ mình đã hiểu cách cư xử của anh ấy và quan hệ của anh ấy với ba mẹ. Và mình vô cùng muốn giúp gì được cho anh. Em vẫn giúp anh đấy chứ? Anh ấy nói thế. Mình hỏi, giúp thế nào? Và mình rất ngạc nhiên. Anh ấy bảo, bằng vẻ vui tươi của em. Chắc chắn đấy là điều đáng yêu nhất anh ấy từng nói ra với mình. Thật tuyệt vời, chắc chắn anh ấy đã trở nên yêu quý mình như một người bạn. Và tạm thời như vậy cũng đủ. Mình thật biết ơn và hạnh phúc, nhưng không biết nói thế nào. Kitty, mình phải xin lỗi cậu bởi vì mình vẫn không bắt kịp được kiểu cách bây giờ. Mình chỉ viết ra những điều gì chợt nghĩ trong đầu. Bây giờ mình có cảm giác là Peter và mình đang giữ một bí mật. Nếu anh nhìn mình với đôi mắt biết cười đó và nháy mắt, thì mình thấy như có một luồng ánh sáng nhỏ đi thẳng vào lòng mình. Mình hy vọng mọi chuyện sẽ cứ thế này và bọn mình sẽ có nhiều thời gian tuyệt vời với nhau hơn nữa. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 20 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Sáng nay Peter hỏi tối nay mình có lại tới phòng anh không? Anh ấy bảo thật sự mình không hề quấy rầy anh chút nào, và phòng anh cũng đủ chỗ cho hai người. Mình nói là mình không thể tối nào cũng tới chỗ anh được, bởi vì dưới nhà dưới mọi người sẽ không thích mình làm thế. Peter bảo mình không nên bận tâm về chuyện đó. Thế là mình bảo mình sẽ đến vào tối thứ bảy, và dặn anh nếu có trăng thì nhớ phải cho mình biết. Peter bảo, vậy thì chúng mình sẽ xuống dưới nhà và đứng dưới đó ngắm trăng cũng được. Đồng thời một bóng đen nhỏ cũng đã đổ xuống hạnh phúc của mình. Đã từ lâu mình vẫn nghĩ là chị Margot cũng rất thích Peter. Chị ấy thích anh ấy đến mức độ nào mình không rõ, nhưng mình nghĩ điều đó thật đau khổ. Chắc chắn mình đã khiến chị ấy đau lòng kinh khủng mỗi khi thấy mình ở bên Peter. Có điều chị ấy không bao giờ để lộ điều đó. Mình biết rõ là mình sẽ ghen kinh khủng, nhưng mà có thì chỉ nói là không cần phải thương hại chị ấy. Em nghĩ là rất khó chịu khi phải làm người thứ ba, mình nói. Chị quen rồi, Margot đáp có chút cay đắng. Mình chưa dám nói chuyện này với Peter, có lẽ để sau này, nhưng trước hết bọn mình còn phải nói nhiều chuyện khác nữa. Hôm qua mẹ mắng mình một trận, và hiển nhiên là mình xứng đáng bị mắng. Nhất định mình không được cường điệu hóa sự khác biệt giữa mẹ và mình. Vì thế dù thế nào đi nữa, mình cũng một lần nữa phải cố gắng thân thiện và giữ trong lòng những quan sát của riêng mình. Ngay cả Pim gần đây cũng khác đi. Ba cố gắng không đối xử với mình như với trẻ con, và điều đó khiến ba lãnh đạm hẳn. Để xem mọi chuyện đến đâu. Tạm thời thế đã. Mình tràn đầy những ý nghĩ về Peter và chẳng làm được việc gì ngoài cứ đăm đăm nhìn anh suốt ngày. Bằng chứng về lòng tốt của Margot mình mới nhận được hôm nay. 20 tháng 3 năm 1944. Anne, hôm qua khi nói với em là chị không ghen thì đó là chị chỉ mới thành thật một nửa. Nó thế này kia, chị không ghen với cả em lẫn Peter. Chị chỉ cảm thấy hơi buồn vì chị chưa tìm được một người nào để có thể chia sẻ các ý nghĩ và tình cảm của mình. Và có vẻ như bây giờ thì khó mà tìm được. Nhưng chị không nên vì thế mà đố kỵ với em. Ở đây chúng ta đã bị thiếu thốn quá rồi, những thứ mà lẽ ra ai cũng phải được hưởng. Mặt khác, chị biết rằng đằng nào chị cũng sẽ không hòa hợp được với Peter, bởi vì chị có cảm giác rằng nếu chị muốn nói chuyện nhiều với một ai đó thì cần phải có một quan hệ mật thiết hơn đã. Chị muốn người đó phải hiểu chị thấu đáo mà không cần chị phải nói nhiều. Nhưng muốn thế thì người đó của chị sẽ phải hơn hẳn chị về mặt trí tuệ, mà Peter thì không được thế. Nhưng chị có thể cảm thấy giữa em với Peter thì hòa hợp được. Em chẳng tước bỏ gì của chị đâu, đừng vì chị mà tự dằn vặt mình. Tình bạn chỉ có thể đem lại điều tốt cho em và Peter mà thôi. Thư trả lời của mình. Chị Margot yêu quý, em nghĩ bức thư của chị vô cùng dịu dàng, nhưng em vẫn không hoàn toàn cảm thấy vui vì nó và cũng không nghĩ là em sẽ vui được. Cho đến lúc này giữa em và Peter chưa có gì riêng tư như chị nghĩ đâu. Nhưng đứng bên cửa sổ lúc chiều tối, chị có thể nói nhiều điều với người khác hơn là giữa ánh nắng chói chang. Và thì thầm những cảm giác của mình cũng dễ hơn là rống lên oang oang. Em tin là chị cũng bắt đầu cảm thấy một tình cảm chị em đối với Peter, và chị cũng muốn giúp đỡ anh ấy chẳng kém gì em. Có lẽ một lúc nào đó chị vẫn có thể làm điều đó, mặc dù đây không phải là sự riêng tư mà chúng mình vẫn nghĩ. Em nghĩ tình thương phải xuất phát từ hai phía, và em tin rằng đó chính là lý do mà cho đến nay giữa ba và em chưa bao giờ có. Thôi chúng mình đừng nói chuyện này nữa. Nhưng nếu chị vẫn muốn nói gì thì hãy viết thư cho em, bởi vì khi viết ra em diễn đạt ý mình tốt hơn nhiều. Chị không biết em ngưỡng mộ chị đến thế nào đâu. Và em chỉ hy vọng rằng có thể em sẽ có được một vài đức tính mà chị và ba có. Bởi vì bây giờ em thấy chị và ba rất giống nhau. Bạn của cậu, Anne.